This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM, Hoàng Tính chào quý vị. Và bây giờ thì Hoàng Tính mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng. Sau đây mời quý vị.
Hello, Hoàng Tính xin được chào Tiến Dũng. Hôm nay Tiến Dũng khỏe không Tiến Dũng?
Cảm ơn Hoàng Tính. Chào quý khán giả của đài 1600, Tiến Dũng rất là khỏe, anh Hoàng Tính khỏe không? Hello? Hello? Anh Hoàng Tính khỏe không hả?
Tiến Dũng đợi Tính chút xíu, không biết cái micro này nó làm sao, nó bị
giọng
sao?
Nhỏ quá, người bự mà giọng nhỏ, hôm nay sao dịu dàng vậy ta? Chỉ có giới tính hay sao vậy?
Là hình như là đang có những cái trục trặc của cái
nghe rất là nhỏ nha.
Nghe lớn chưa? Nghe được phải không? Nghe được ha. Không biết cái micro này không biết ha. Bây giờ cái này cũng nghe được rồi nè. Mình thì cũng ok, bạn thì giống như bạn thôi, cũng nóng quá bạn ơi. Mà chắc các bạn là trong nguyên cái tháng này chúng ta cũng sẽ đón nhận cái nóng rất là nhiều. Mà không phải như có tháng 7 rồi, tháng 8 rồi, tháng 9 rồi. Oh my god. Tức là nắng và nóng sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều trong cái đời sống của chúng ta, cho nên cần phải uống nước nhiều lắm ha. Được không Tiến Dũng?
Đau lòng nhất là cây cỏ, cái thứ mình tưới thì nó chưa có lên. Sáng hôm nay Dũng coi nhận cái thời hôm qua lấy bill vô mà chưa coi, sáng nay mở ra bật nữa luôn, hết hồn. Nó gấp 3 lần cái thuyền, gấp 3 lần. Dũng mở nước tưới, thấy mình không mở thì cỏ cây nó chết, tội quá đi. Nhưng mà mình mở thì công nhận, nói chung là cái đường nào cũng đau lòng thôi. Để cho nó sống thì tưới chịu khó nhiều chút. Rất may là thành phố Dũng nó chưa có bắt mình ngưng tưới, tại vì cái tình trạng này kéo khoảng 1-2 tuần nữa là hồ mà hết nước hay cạn nước rồi, chúng ta bắt đầu sẽ chuyển qua cái thời kỳ mà cách đây mấy năm trước đó, họ sẽ không cho quý vị mà tưới nhiều như vậy đâu. Wow, thôi rồi bây giờ thì mình trở lại công việc bình thường nha. Thì cũng sẽ gửi ngay vào những bản tin buổi sáng ngày hôm nay, kính thưa quý vị. Wow, tình hình chung kính thưa quý vị, sáng hôm nay thì khi mở cửa ra thì thị trường chứng khoán nó có như màu xanh nhỏ nhỏ nhẹ nhẹ, nhưng mà sau đó chuyển thành một số màu đỏ, và có số màu đỏ, có số màu xanh. Và thị trường thường nói vị rằng nếu mà trong những cái ngày tháng này đó mà có thị trường chứng khoán mà có số màu đỏ đó thì bình thường thôi, nhưng mà có số màu xanh là nó hơi bị bất bình thường. Sáng hôm nay con số màu đỏ như là Nasdaq hay là SP500 và Dow Jones, thị trường tin rằng nó sẽ là số màu đỏ, mặc dù nó hiện tại nó lên đến 69 điểm là màu xanh, 31.243 điểm. Nasdaq thì giảm 29 điểm, 11.343 điểm. SP500 giảm 4 điểm, 3.850 điểm. Một thùng dầu thô giảm 6 đồng 77 xu. Really good. 97 đồng 32 xu cho thùng dầu thô. Vàng thì giảm 2 đồng 30 xu, 729 đồng 40 xu cho một ao vàng. Đơn giản là Trung Quốc khóa cửa lại nữa nha, nên dầu thô nó giảm nữa. 15 năm lãi suất 4.87, 30 năm là 5.67. Vàng thì mua vào 650.000 đồng một lượng, bán là 68.250.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì Tiến Dũng gửi quý vị về người mà có cái tiền mà Tiến Dũng sẽ gửi trên 500 đồng trước, trong một thời gian mà khoảng chừng hết tháng này đi, Tiến Dũng sẽ gửi qua những cái cơ sở thương mại cũng nhiều lắm, kính thưa quý vị. Cái người tên là An Châu, số tiền là 1.053 đồng lẻ 9 xu. Số tiền này được bỏ vào cái quỹ này năm 2020, mới lắm. Quý vị nào biết cái người này ở thành phố Houston, Số địa chỉ là 4411 đường Dupont Ridge Drive. Cái tiền này được gửi từ nhà băng SHA Bank của Health Savings Account. Dù sẽ để cái thông tin này, tất cả những thông tin này trên cái trang Facebook của mình là Ngô Tiến Dũng. Chúng ta có thể vào đó coi những cái thông tin như vậy và những cái thông tin khác mà chúng sẽ gửi lên trong cái những ngày mà những ngày này sau cái chương trình kinh tế của mình đó. Cái những thông tin này quan trọng thì sẽ bỏ lên cái Facebook của mình. Và đó thì nhớ nha, An Châu, 4411 đường Dearborn Ridge Drive, thành phố Houston, từ cái saving của Health Saving Account. Rồi, bản tin đầu tiên thì quý vị biết rằng ngày mai ông Biden sẽ có chuyến công du đi từ 13 đến 16 tây sẽ trở về, và đa số này ở trên Trung Đông, đi stop by ở Israel Do Thái, rồi ghé qua West Bank, rồi qua Ả Rập Saudi. Và quý vị biết rằng cái điều này thì ông Biden làm từ trước giờ có nhiều điều sai. Đầu tiên là đảng Cộng Hòa chỉ trích rất là nhiều. Bây giờ đến đảng Dân Chủ họ nói rằng họ đang tìm một cái candidate nào đó, và cái rate mà approve cho ông xuống kỷ lục luôn. Tức là phe của mình mà từ chối mình rồi thì không biết sống sao nữa. Chúng ta biết rằng ông thì ngưng tất cả những cái sản xuất hay là lọc dầu ở nước của mình, nước sở tại, và ông đi qua nước ngoài lại lục sinh. Chẳng hạn như ông muốn gặp ông Prince Mohammed, rồi ông Sheikh Mohammed để nói chuyện, mà cách đây vào tháng 3 là khoảng 4 tháng về trước, một lần rồi ông make appointment để nói chuyện với những người này đó, dùng cái từ mà chính xác luôn, không có đổi luôn, là mấy người, hai cái người này, ông hoàng tử Mohammed với lại ông chủ tịch của cái khối OPEC, nó là không có rảnh. Thật sự ra we have no time. Nó rõ vậy luôn. Một vị gọi là tổng thống một cái cường quốc mà bị reject cái cuộc điện thoại như vậy thì nó tệ lắm, mà bây giờ ông lại qua luôn. Tôi lái máy bay đi chạy qua đó luôn, muốn nói chuyện luôn, mà không biết cái chuyện này ngày mai nó sẽ xảy ra như thế nào. Và cả thế giới đang chờ xem cái cách đối gọi là tiếp một vị tổng thống của nước Mỹ như thế nào. Nếu Dũng sẽ cũng chờ ngày mai. Rồi ông cũng gọi về Venezuela, rồi ông cũng gọi ngay cả Iran luôn, là một cái người mà hiện tại đang bị Hoa Kỳ chỉ trích và ban dưới thời kỳ của Tổng thống Trump, tức là ban là cấm vận. Ông cũng gọi luôn. Rồi ông chưa nhiều cái quốc gia khác nữa thì ông gọi để ông lại lục mua dầu thô. Mình có dầu, chẳng hạn như thì thấy là nhà giàu lắm luôn, nhà có tiền của đầy hết á, của hàng xóm cho miếng mượn đường chút không, cho mượn miếng muối chút không. Hàng xóm nó cười, nhìn vô mặt nó còn cười nữa đúng không, nó mày giàu quá chừng, mày đi qua mày xin tùm lum, cái là không đúng cái tụi mình. Và chúng ta chờ xem ngày mai như thế nào. Chúng ta thật là sự ra rất là thất vọng những vấn đề này để coi, mà chưa kể nữa ông làm cái điều này mà cả thế giới hiện tại bây giờ cũng đang đặt câu hỏi, mà nước Mỹ rất là nóng giận mà hiện tại họ chưa có action. Ông đã giúp con trai của ông là ông Hunter Biden để đưa 5 triệu thùng dầu thô qua Trung Quốc nha, qua Trung Quốc có sơm, có một chút xíu gì đó né né qua bên châu Âu chút xíu thôi. Và tất cả truyền thông và ngay cả bên đảng Cộng Hòa điều tra ra được đó là 5 triệu thùng dầu thô này đã được chuyển qua bên cái công ty dầu ở bên Trung Quốc mà có phần hùng của con trai ông, tức là ông Joe Biden, ông Joe Hunter. Wow, thấy không? Tức là hy sinh đời cha, tổng thống chửi tao chịu, nhưng mà tao sẽ giúp mày thành một người triệu phú. Đó là cái cách mà ông Biden hiện tại bây giờ làm cho gia đình của ông. Và tin kế tiếp thì có liên quan đến home buyer. Chưa bao giờ mà home buyer, những người mua nhà, lại decline hay là cancel cái deal hay là cái contract của mình cái tùy. Và cái số người dân Hoa Kỳ gọi là home buyer, mua nhà đó, đã cancel nó nhiều hơn là từ trong cái thời đại dịch nữa, từ khi COVID pandemic. Họ cho biết rằng vào cái năm 2020 đó là chỉ có 11% theo cái report mới nhất của Redfin, và bây giờ là 15%. Ví dụ như sign contract, ký nhà, mua nhà đặt xuống 10% hay là 5% gì đó, hay là 1,000, 2,000, 5,000 gì đó, sau đó khi nhà xây xong rồi nó là cancel. Lý do chỉ một lý do thôi là cái inflation quá cao, tức là cái lạm phát nó quá cao và interest rate nó lại lên quá cao, làm cho người dân cảm thấy mua cái nhà là một sự bất an chứ không phải là an cơ lạc nghiệp nữa. Hồi xưa người ta có câu là an cơ lạc nghiệp, có cái nhà rồi mới làm chuyện khác được. Bây giờ họ nói có cái nhà là cái điều bất an nên họ không mua nữa, họ cancel luôn. Năm 2007 Thì quý vị nhớ thời điểm đó là cái thời đại suy thoái, và nó xảy ra nhà cửa bị bóp bột. Và thời điểm đó kéo cho đến năm 2020 hay là 2019 đó, vẫn là average tổng số tiền nhà để mà trả cho cái nhà là nó chiếm hết 24% trên tổng số income. Nói một cách đơn giản như thế này, ví dụ là 100.000 là mỗi năm thì mình phải bỏ ra 24.000 để trả tiền nhà, còn số còn lại mình làm gì làm chuyện của mình, chỉ có 24% để mà trả nhà thôi. Bây giờ là 31.5%, và nhiều người bị nói rằng nếu mà như vậy thì những cái chi phí khác sẽ hoàn toàn không đủ, và họ chấp nhận ở nhà mướn để mà có một đời sống thoải mái hơn thay vì là làm chủ một căn nhà. Hiện tại bây giờ cái giấc mơ của Hoa Kỳ và giấc mơ mà American Dream để có căn nhà đó, thật sự đó nó xa vời với người Mỹ hiện tại giờ, nó rất là xa vời, thưa quý vị. Đi cái tiếp thì có liên quan đến CPI, tức là Consumer Price Index, ok, 9%. Wow, congratulations Mr. Biden, một con số kỷ lục nữa. Ông đặt kỷ lục nhiều lắm. Dùng đọc cái bản tin này hơi buồn cười. Thì biết rằng theo một cái nôm đi nói đơn giản là cái luật của một kinh tế 101, thì Hoa Kỳ Federal Reserve set là 2% inflation, tức là livable. Người Mỹ, tất cả giá cả họ trong một system họ control là chỉ có 2% lạm phát. Ví dụ một cái giết 1 đồng thì năm sau thì ông sẽ trả 1 đồng 2 xu thôi, tức là 2% lạm phát thôi, 2% thôi. 1 đồng hôm nay tôi mua, năm sau cùng ngày, cùng tháng, cùng năm tôi chỉ được, tôi chỉ mua cái giết này 1 đồng 2 xu, tất cả nhà sản xuất có lên giá chỉ lên được 2% thôi. Nhưng bây giờ 1 tháng theo như Wall Street nha, họ report đó, mỗi tháng đó inflation nó tăng lên 1.1%, một năm là 2%, bây giờ một tháng là hết 50%, bằng trong 6 tháng inflation nó lên lẹ như vậy, tức là một năm chỉ 2%, bây giờ là một tháng mà lên 1.1% rồi, và tháng 6 là 8.6, và tháng 6 họ nghĩ rằng 9% at least nó lên hơn 1.1% luôn cái tùy. Và 57% những người consumer, những người mà dân tiêu xài đó, 57% họ phải siết cái budget của họ lại, vì họ nói rằng cái inflation nó move quá lẹ đi, nó lên quá lẹ đi, họ không có thể nào mà control được, không thể nào kiểm soát được, thà rằng họ đứng lại. Đơn giản như thế này, hôm nay thì ông mua cái giết 1 đồng, ngày mai mua 1 đồng 10 xu. Tức là họ nói là cái lạm phát nó lên kiểu đó là làm sao mà tôi kiểm soát được cái tiền bạc của tôi, thà rằng tôi ngưng lại, tôi đứng một chỗ được coi nó mua như thế nào rồi tôi mới tiếp tục xài. Đó là cái niềm tin của người tiêu dùng hiện tại. Niềm tin của các cơ sở thương mại như thế nào, là cái Small Business Optimism Index là xuống còn có 89.5%, và average 48 năm ròng như vậy đó là thấp nhất là 98%, bây giờ nó xuống cái mức hơn thấp luôn là 89.5%, tức là nó xuống giật 0.5 thôi, thấp hơn cái số quy định rồi. Wow, cái niềm tin của các cơ sở thương mại nhỏ bắt đầu cũng mất luôn, vì lạm phát gia tăng, hàng hóa thiếu hụt, chưa kể là nhân viên lại không có nữa, và họ đưa ra con số là 34% small business owner phải lên cái giá của mình, tức là họ raise cái price của họ lên. Họ nói điều này hoàn toàn chúng tôi không muốn, khi mà lên giá như vậy đó là nó sẽ có sự xáo trộn về cái business của mình. Và đây là cái điều mà từ năm 1980 đó chưa bao giờ mà con số 34% cơ sở thương mại nhỏ mà lên giá của mình. Chứ hiểu là lên giá mà Việt Nam nó có gọi là cái quản lý thị trường hay là kinh tế ba gì đó, tôi nhớ hồi xưa hồi nhỏ có nghe đó, thì mình lên giá mà crouching cái hàng hóa của mình đó là bị sở thương mại chỉnh gái liền. Tại sao giá cả lên mà không có lạm phát như vậy là không có được. Vé máy bay tất cả mọi thứ bây giờ hả, lên thoải mái luôn, uncontrollable. Chưa kể là 11.3 triệu công việc làm đang mở cửa nhưng mà con số thất nghiệp vẫn còn rất là cao. Lý do vì một số họ nói rằng họ tìm người suitable để công việc đó không có. Cái thứ hai nữa thì con số mà job open là có thiệt hay không mình không biết luôn. Hay là hiện tại bây giờ những cái người này họ tiền nhiều quá, họ chưa muốn quay trở lại làm. Đa số họ đưa ra một cái giả thuyết, mà cái giả thuyết đúng nhất là những người có tiền từ khi đại dịch, họ có tiền đến bây giờ họ vẫn đang hưởng tiền của chính phủ, và sự trở lại đi làm hoàn toàn chưa cần thiết ngay phút này. Nên chúng ta chờ xem một khi nào đó họ không còn tiền nữa thì yes, they will go back to work in Turkey. Tính lại không tính?
Cũng hơi căng thẳng thưa quý vị ha. Với cái câu nói cuối cùng của Thí Dũng như vậy thì rõ ràng chúng ta thấy là cái nền kinh tế của Hoa Kỳ tính cho đến giờ phút này cũng chẳng có cái gì gọi là sáng sủa. Mà nếu mà quý vị ở nhà mà đang chờ đợi để đi làm thì không nói gì, tại vì quý vị đang chờ đợi để mà có cơ hội tốt quý vị đi làm thôi. Còn những người nào mà đang đi làm thì quý vị thấy tình hình của hãng xưởng của chúng ta như thế nào rồi. Hy vọng rằng là mọi chuyện nó cũng sẽ trở nên tươi sáng hơn trong những cái năm sắp tới, khi mà người dân Mỹ có ý thức để chúng ta bầu cử lại cho nó ngon lành lại, grow up lại cho nó đàng hoàng, thì hy vọng lúc đó thì cũng phải tốn thời gian ngắn nữa thì nó mới lên trở lại, đúng không Thiên Dũng?
Dạ, bây giờ thì thật sự ra anh Hoàng Tính biết không, trong một cái survey đó thì họ viết rất là rõ, ví dụ cũng có share trên Facebook của mình, Hoa Kỳ hoàn toàn có thể tránh được cái recession rất là dễ, đơn giản vì lạm phát tăng, control nó hai cách mà người và nước Mỹ, nếu một vị lãnh đạo mà có sự khôn ngoan sáng suốt đó, là như trước đó thì ông Trump nói là Make in USA, người Mỹ dùng đồ Mỹ, thì hàng hóa nó sẽ đỡ bị cái gọi là bị nghẹt ngồi, bị cái bottleneck. Thứ hai, dầu thô là một trong những yếu tố mà giúp cho cái lạm phát tăng lên, nên hai cái đó mà biết control được thì ok. Nói chung ra thì được đó, nhưng mà có một cái tôi của mình, hoặc là một cái price của mình, có thể là ông Biden ông muốn chứng tỏ cho ông Trump thấy là tao có quyền hay tôi có quyền, gọi là executive order, cắt hết những gì mà anh đưa ra trước đây, tôi sẽ làm lại từ đầu, là build back better gì. Mình cũng nghĩ rằng put it back better, you better put it back. Chứ để cái này chắc cái đã hết. Và trong tương lai không xa thì dùng tin chắc rằng cái recession xảy ra chắc chắn 100%, nhưng mà là 99% nữa. Cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều, cảm ơn vị. Không quên chúc bạn Hoàng Tính quý vị có một ngày thứ ba vui vẻ, phục với gia đình và người thân. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng, chúc bạn một ngày vui, và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Kinh tế Thị trường ngày hôm nay cùng với Tiến Dũng, và hẹn gặp quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường ngày mai.